Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Kính thưa quý vị khán giả, tiết mục Việt Nam tuần qua nhìn lại sự kiện tại Việt Nam, chúng tôi có sự cộng tác của nhà báo Võ Văn Tạo tại Việt Nam. Thay mặt cho quý khán giả đài SBS tại Úc Châu, xin kính chào nhà báo Võ Văn Tạo. Dạ.
Xin kính chào nhà báo Thanh Bách, xin kính chào khán thính giả Radio SBS Úc Châu chương trình tiếng Việt.
Dạ vâng, nói chung thì thưa anh, tình hình tại Việt Nam, người ta nói rằng có thể bị gặp khó khăn mà đến nỗi là vỡ trận với loại biến thể mới xuất phát từ biến thể của Ấn Độ. Thì liệu rằng tình hình đó như thế nào? Xin anh cho một vài nét cập nhật tình hình dịch bệnh tại Việt Nam thưa anh. Có đến nỗi nguy kịch như vậy không ạ?
Vâng, cái mà hiện nay công chúng Việt Nam quan tâm nhất là cái tình hình dịch COVID-19 mà trong vài tuần trở lại đây là nó diễn biến rất là căng thẳng. Nó đột biến so với trước. Không phải nó giống như từ năm rưỡi trở lại đây đâu, mà bây giờ trong vài tuần trở lại đây là nó có tình hình diễn biến rất là kinh khủng. Đó là cái việc nhiễm ồ ạt COVID-19 ở các cái khu công nghiệp. Trước đây khi bắt đầu mà phát lộ cái dịch này, tức là khoảng đầu năm 2000, thì mỗi ngày chỉ độ vài ca, vài chục ca là cùng thôi. Suốt hơn một năm như thế là chỉ có 35 ca tử vong với nhiều nguyên nhân khác nhau. Nhưng gần đây tình hình nó rộ lên rất là kinh khủng. Cái số người chết thì tuy rằng so với các nước khác thì không đáng bao nhiêu, nhưng mà rõ ràng nó là một bước đột biến rất cao so với lại trước đây. Vừa rồi cái thông tin mà ông Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long hiểu rằng là Việt Nam có một cái biến chủng mới của COVID-19 mà nó lại lai tạp giữa biến chủng Anh và biến chủng Ấn Độ ấy. Thì cái chuyện lai hay không thì một số chuyên gia người ta cũng không tán thành cái quan điểm là lai, người ta cho rằng đấy không phải là những sinh vật mà nó đơn tính, mà đấy nó chỉ là những cái chuỗi protein thôi, thì chưa thể có khái niệm là lai được. Nhưng mà dù sao thì biến thể lạ đó cũng làm cho Tổ chức Y tế Thế giới chú ý và đại diện sẽ cùng Việt Nam nghiên cứu cái đó xem là tình hình như thế nào. Bởi vì theo tuyên bố đó của ông Bộ trưởng ấy, thì đối chiếu với tình hình ở Việt Nam thì thấy nó cũng rất là kinh khủng. Và ở mấy tỉnh phía Bắc là gồm có Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, Nam, rồi đấy, để sang phía Nam thì có Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận thì rất là căng, nhìn chung là như vậy. Nếu còn cái chuyện mà có vỡ trận hay không thì chưa thể nói được. Vì Việt Nam trong quá khứ cũng đã làm khá tốt trong cái việc giãn cách xã hội, những quy định đặt nghèo phải chấp nhận sinh hoạt mình trở ngại rất nhiều, đặt cái mục tiêu là ngăn ngừa dịch bệnh lây lan thì Việt Nam cũng có kinh nghiệm trong chuyện đó. Là cái hệ thống tiêm chủng Việt Nam cũng tương đối tốt đấy. Thì mà tôi nói cái này không chỉ có những cái dịch này mà những cái dịch khác, là hệ thống tiêm chủng phòng ngừa cho trẻ em lại cho người lớn cũng thế đấy. Là Việt Nam cũng có cái phần lại là vì cái hệ thống viện Pasteur kế thừa của người khác ấy, rất là nhiều năm về sau này thì Pasteur rút đi thì quan hệ giữa viện Pasteur qua đây với lại viện Pasteur Việt Nam vẫn còn hợp tác chuyên môn. Có một cái bất lợi là cái việc nhập vaccine là tiêm chủng.
Dạ vâng, đồng ý với anh là cái chuyện tiêm chủng từ Việt Nam từ trước đến giờ với những trung tâm đã có từ lâu. Nhưng mà với cái loại coronavirus này thì nó hoàn toàn mới và phải nhập từ các nước ngoài. Thưa anh, tại thành phố Hồ Chí Minh đã bị phong tỏa trong 15 ngày và lấy mẫu thử nghiệm, đặc biệt là tại quận Gò Vấp. Nhưng mà người ta thấy rằng biện pháp giãn cách xã hội không được thi hành. Hình ảnh cho thấy người dân bị kẹt xe rất đông đảo, người này sát qua người kia thì làm sao có thể khống chế nạn dịch được với tình trạng như vậy thưa anh?
Tôi thấy cũng có một cái sự lúng túng nhất nào đó ở phía chính quyền trong những cái việc mà ban bố những cái biện pháp phòng ngừa dịch bệnh. Ví dụ như thế này, từ không phải đến gần đây mà ngay hồi năm ngoái á, thì chính phủ đã có những cái quy định như là 15, 16 gì đó của thế giới người là hạn chế cái việc mà sinh hoạt bình thường như là đi lại giao tiếp, nhưng mà nó rất là dườm dà. Có những lúc thì là căng thẳng thì giới hạn cái số người tập trung ở một chỗ rồi thì phải đóng cửa các nhà hàng vân vân gì đấy. Thế nhưng mà vừa rồi có một cái lượng thượng là cái đợt bầu cử dịp lễ hội 30/4, 1/5 ấy, thì cũng chưa có chuyện đi lại. Nhân mình có tập quán là cái ngày lễ là cứ là đi về thăm quê vân những người đi làm ở đô thị lớn như Hà Nội, Sài Gòn, Hà Nội vân ấy thì những cái anh tôi như thế là họ quay về quê hương như làm xứ với gia đình họ. Thế thì những dịp đó là nếu có Covid thì nó mang đi giải ra khắp nơi, kể cả cái bầu cử cũng thế. Bầu cử thì cả nước phải đi bầu cử, các cái cử tri đều phải đi bầu cử. Cái nguy cơ mà lây nhiễm nếu như một trong những người đó mà mắc Covid thì nó rất là cao.
Thưa anh, vấn đề đặt ra là dường như người dân Việt Nam khá tự mãn về những biện pháp chống dịch của nhà nước hay sao, mà nhiều cái lễ hội như anh thấy trong quá khứ và cũng như mới đây là cái ngày vui mà nhà nước cho rằng cái ngày vui bầu cử cũng đông đảo, thì nhiều người cho rằng đó là một thái độ có lẽ là tự mãn, giống như tại Ấn Độ và đã bị một trận dịch hết sức tàn khốc do vấn đề tự mãn của dân chúng nghĩ rằng nạn dịch đã qua rồi, đã khống chế được rồi. Có tâm trạng như vậy tại Việt Nam không thưa anh?
Ở Việt Nam thì như anh nói thì có phần nào có cái tâm lý chủ quan thỏa mãn, vì thấy là năm ngoái trước hơn một năm trời thế giới nó lao đao về cái dịch này, chết rất là nhiều, đặc biệt là Mỹ, Brazil, Ấn Độ, Liên đấy và một số nước châu Âu nữa thì đến lúc cứ dọn về Việt Nam liên tục. Nhưng mà Việt Nam thì êm ấm hơn rất nhiều, cho nên có phần chủ quan nghĩ là những cái biện pháp như lâu nay chính phủ áp dụng và dân chúng như thế là được rồi, và cái mức độ chấp hành của dân chúng thế là được rồi, cho nên nó mới xảy ra cái hiện tượng gọi là lễ hội những cái chùa như là cái Tông Trúc ở Hà Nam ấy, rồi những cái lễ hội 30/4, 1/5 ở các cái khu du lịch vân vân ở biển như là Vũng Tàu rồi Nha Trang chúng tôi cũng thế, và một số nơi khác nữa là người rất là đông. Thế nhưng mà cái đó thì trong một thành phần nào đó, tỷ lệ nào đó trong dân chúng tôi chứ cũng có một tỷ lệ nhất định người ta cũng cảnh giác, người ta cũng ra lại những chuyện đấy, báo động trên mạng xã hội ấy, là không nên như thế. Nhưng mà cũng có một bộ phận nhất định. Nhưng mà cái Việt Nam này thì nó không có cái hiện tượng như là ở Mỹ hay một số nước châu Âu mà nhiều dân chúng đổ xô trên đường, người dân chống là cái lệnh giãn cách xã hội của chính phủ. Dù sao cái tâm lý chủ quan là cái gì nhận là có.
Dạ vâng, tại các nước Tây phương thì vấn đề tự do cá nhân nêu lần đầu, và hai nữa là thưa anh, cái thời gian kéo dài dịch bệnh quá lâu hơn 18 tháng, thành thử ra chuyện đó gây một áp lực rất lớn lên dân chúng, và nhiều người cho rằng có lẽ phải giảm bớt cái vấn đề giãn cách xã hội vân vân. Thưa anh, vấn đề quan trọng tuần qua có thể nói là lên hàng đầu là chuyện phân bố vaccine nhận được của chương trình viện trợ COVAX của Liên Hiệp Quốc. Thì thưa anh, cái tình trạng phân bố này không đồng đều, mà không đồng đều như thế nào, thưa anh có thể cho quý thính giả chúng tôi được biết không ạ? Dạ.
Tổng quan về cái gọi là chương trình phòng ngừa COVID-19 của Việt Nam thì nó có nhiều vấn đề. Cái nhất, chương trình này những cái nét lại cơ thôi. Việt Nam cho đến bây giờ cũng chưa áp dụng đại trà cái chuyện sử dụng cái vaccine mà do Việt Nam nghiên cứu, như đã tuyên bố cách đây nhiều tháng. Và vừa rồi trên báo chí cũng tiết lộ cái đăng tin là ông Phó Thủ tướng Vũ Đăng Khiêm là người đi lệnh sở cái mặt trận chống dịch này của chính phủ á, cũng như cũng có đi chích ngừa bằng cái vaccine của Việt Nam. Thế nhưng mà hiện nay là chưa đại trà, thì mà thông tin trên báo chí thì nó mâu thuẫn nhau, lúc thì nói là tức là hề hạn là Việt Nam sẽ đang đứng trước cái cơ hội là thành cường quốc sản xuất và xuất khẩu vaccine. Nhưng mà hiện nay thực tế thì vẫn cứ là đưa cái nước ngoài nhập về. Trước mắt là tôi thấy cái lô đầu tiên ấy không phải là mua, mà đấy là chương trình viện trợ nhân đạo của COVAX. Thì rất nhiều bên họ tham gia chương trình đấy, họ viện trợ nhân đạo cho cái nước nào như Việt Nam mình. Thì cái lô đầu tiên về có 177.000 ấy, là một trong những người quan tâm, bởi vì tôi thấy ở trên thế giới người ta tích cực tiêm chủng lắm. Ở Mỹ thì sau khi mà ông tổng thống mới ông ấy lên ấy, ông Trump bây giờ ấy, thì ông ấy đẩy mạnh chương trình tiêm chủng, nhìn thấy người ta một ngày 1-2 triệu mũi liều tiêm cho công dân, thì những đất nước hơn 330 triệu dân như thế, sang bên mình thì có 117.000 thôi, mà tiêm rất là chậm. Đến mấy tuần sau tôi thấy trên báo chí Việt Nam đưa tin mới hết một năm nữa cái số 117.000 nó rất là chậm chạp, mình thất vọng lắm. Thứ nhất là mình đã không có tiền có đầu để đại trà, mình phải nhập, mà rồi cũng nhập cái này đã ít rồi, nhưng mà cái việc triển khai dân chậm, càng ít càng chậm nữa, chậm quá đi. Thế đặc biệt là như là cái ngày 21/5 vừa rồi, tôi thấy báo Lao Động có đưa cái thông tin là Bộ Y tế phân bổ thì đợt 3 để bắt kinh nhập về. Hiện nay cho đến hôm nay thì rõ ràng là ngoài cái lệnh chờ của COVAX á, thì còn có cái chương trình nữa là của công ty cổ phần vaccine Việt Nam cũng nhập khẩu về và được giao cho Bộ Y tế để mà tiến hành tiêm chủng vân vân. Thế thì cái đợt 3 trên báo chí thông tin báo Lao Động có đưa tin là tổng số là 1.700.000 liều. Nhưng mà khi việc phân phối đặt ra thì thấy lúc kỳ cục không hiểu nổi. Ví dụ cho các bệnh viện, đầu tiên là bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện lớn nhất cả nước phía Bắc thì được 23.000 liều. Nhưng trong khi đó thì bệnh viện như Trung ương cũng đóng ở Hà Nội như là chỉ chữa cho trẻ con thôi. Thế lại được hơn, lại được hàng 25.000 liều. Ai cũng biết rằng là tiêm chủng này trước hết là những người lớn tuổi. Các nước khác thì cũng phải mười mấy tuổi trở lên. Chứ còn để là sơ sinh thì hầu như ít tiêm lắm.
Nhà xin nhắc lại một chút là tại Úc này đó, vaccine AstraZeneca chỉ chích cho những người trên 50 tuổi thưa anh. Thành thử ra những người dưới 50 tuổi thì lại dùng vaccine Pfizer. Với trẻ em thì chưa có kế hoạch chủng ngừa thưa anh. Dạ, xin anh nói tiếp. Dạ.
Tôi cũng nắm được một số nhân viên khác nước trên thế giới. Thì nói chung là trẻ em là không phải đến được ưu tiên để tiêm. Thế còn tôi nói cho cái chuyện mà phân bổ liều ấy thì hai bệnh viện lớn ở phía Nam, một là Chợ Rẫy là đứng đầu của chuyên ngành miền Nam, quy mô rất lớn, thứ hai là bệnh viện Phổi Đà Nẵng là cũng quy mô cũng hàng đầu của miền Trung Việt Nam, thì chỉ được trong đợt ba này chỉ được mỗi bệnh viện được hơn 1.500 liều, tôi không thể hiểu nổi tại sao hai bệnh viện này kia thì 23.000, 25.000 mà hai bệnh viện trong phía Nam này nhân viện có 1.500, nó không công bằng, nó không có cơ sở gì để phân một cái kỳ cục như thế cả, tôi không hiểu vì sao nó có chuyện đó. Và đặc biệt là những ngày đáng lẽ những gì lúc dịch giã như thế này cần phải cái sự thông cảm, hiểu biết lẫn nhau, tin tưởng, tin cậy lẫn nhau, chính phủ tin người dân cũng tin chính phủ, chỉ mới hiệp sức đồng lòng để mà chống dịch được, kể cả cái chuyện là chính phủ có huy động nguồn lực kinh doanh để nhập covid nhập vaccine nữa. Thế nhưng mà cái việc thông tin về những đợt vaccine về không đến đâu đầy đủ, phải nói đầy đủ là quá trình tiêm chủng đến đâu để cho người dân nắm được ấy, thì không có cái lộn xộn lúc có lúc không, cái thông tin lúc có lúc không, và bà mà thậm chí khi thông tin ra như thế thì phải nghe cho một cái thắc mắc trong tư tưởng người dân rất là nhiều, đặc biệt là những người ở phía Nam. Đấy là cái lộn xộn, cái sai, và tôi nghĩ chính phủ cần phải chấn chỉnh cái đó.
Dạ vâng, thưa anh, đặc biệt là Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh chỉ được có 300 liều thôi. Dường như là nó khôi hài quá nếu mà so với Bệnh viện Nhi tại Hà Nội mà tới 20 mấy ngàn liều.
Thì,
vâng, thưa anh, thì chuyện phân bổ vaccine rõ ràng đang gây những suy nghĩ rất nhiều trong dân chúng. Thưa anh, theo số liệu của nhà nước công bố, Việt Nam đã chủng ngừa cho được trên 2 triệu người rồi. Thì thưa anh, trên 2 triệu người này là những người nào, có thể biết được không ạ?
Vâng, thỉnh thoảng thì trên báo chí Việt Nam cũng có đưa thông tin trên đấy, nhưng mà nó không đầy đủ, nó lõm bõm nào. Ví dụ như ở Khánh Hòa, Nha Trang chúng tôi ấy, đầu ấy, thì tôi thấy là công bố là có ở đâu hơn 100 người ở trong bệnh viện nhiệt đới, tức là đấy là ưu tiên chiến đầu ấy, ở bệnh viện nhiệt đới của tỉnh ấy, là cái nơi đầu tiên là chủ lực tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân bị COVID-19. Sau đó thì im tre luôn. Thế đợt hai này thì con gái tôi nói là ở cơ quan truyền thông thì nó cũng được huy động ưu tiên, nhưng mà không thấy nói là đợt hai thì bao nhiêu người là những đối tượng nào thì tôi không biết. Thì những cái chuyện đó thì mình là nhà báo, mình không biết, mình nói với người dân bình thường, mình luôn luôn quan tâm đến các cái thông tin của năm ở ngoài nước mà mình không biết, thì làm sao những người dân bình thường, người lao động bình thường mà người ta biết được? Cái đấy là rất là tù mù, rất khó hiểu.
Dạ vâng, với anh thì có lẽ cũng thuộc hạng cao niên rồi, có lẽ được ưu tiên để chủng ngừa. Anh đã chủng chưa?
Dạ chưa, tôi là hôm nay là nhân 70 tuổi rồi, thì đúng là chàng sau chính sách nhà nước trước đưa ra 11 cái việc ấy, đâu một trong những ưu tiên. Chưa được tiêm thì mình cũng không thắc mắc gì nhiều, mình biết rằng là bây giờ vaccine nó ít thì phải ưu tiên cho những người ở tuyến đầu chống dịch, như là những người liên quan đến điều trị rồi đấy là cách ly đấy, như rồi những cái cơ quan mà có nguy cơ cao chẳng hạn như là cửa khẩu, hải quan, ở sân bay gì đấy thì mình cũng chấp nhận thôi, không phải vấn đề. Nhưng mà vấn đề là phải công bằng, phải minh bạch. Và chứ còn mặc dù là những đối tượng người già được ưu tiên là vì lý do là người già nếu không nhiễm thì thôi, mà nhiễm thì nguy cơ tử vong rất cao đấy, thì thôi mình có thể là nghĩ rằng thôi thì mình già mình chết thì nhìn cái đấy cho bọn trẻ cũng bắt được, không phải vấn đề, nói chung không nghĩ là thế. Nhưng mà rõ ràng là những cái việc sử dụng cái đó là phải đầy đủ công khai một cách minh bạch và công bố những đầy đủ thông tin thì nó mới tạo ra cái niềm tin của người dân, và người dân sẽ đồng lòng cùng chính phủ.
Dạ vâng, trên trang mạng xã hội thì thưa anh, nhiều người thắc mắc là có lẽ là những người được tiêm chủng phần lớn là các đảng viên Đảng Cộng sản, điều đó có phải vậy không anh?
Tôi bác bỏ cái thông tin đó, cái đó là họ suy luận không có đúng. Nhà tôi như bà xã tôi là đảng viên, bà được tiêm nữa mà hết tuổi, cần 70 thôi.
Dạ vâng, thực sự thì những người buôn gánh bán bưng cũng cần được tiêm, bởi vì họ là những người di chuyển từ các nơi, và nếu họ được tiêm thì có thể tạo được sự miễn dịch cộng đồng. Thưa anh, thành nữ ra nếu mà đảng viên được tiêm mà người dân không được tiêm thì người dân lây cho đảng viên cũng chưa chắc là đảng viên được yên đâu. Dạ vâng, trở lại một cái vấn đề nữa là thưa anh, có thông tin nói rằng tại quận Gò Vấp, Hội Thánh Tin Lành Phục Hưng là cái ổ dịch phát sinh ra. Một câu hỏi đặt ra là nhà cầm quyền dự định sẽ truy tố Hội Thánh Truyền Giáo này ra tòa. Anh nghĩ thế nào về chuyện này thưa anh?
Vâng, về cái điểm mà báo chí truyền thông Việt Nam đưa lên rất nhiều trong ngày vừa qua là cái chỗ mà Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng. Khi ban đầu nghe cái tên là lạ thì tôi không nghĩ là có nhiều thông tin lắm trên báo chí lắm. Có những cái thông tin thì cho biết đây là một cái nhánh của Tin Lành. Thế nhưng mà hôm qua lại có những thông tin trên báo chí là một ông mà đứng đầu hội ấy, ông cũng là bệnh nhân lương đấy. Ông nói là ông độc lập với lại Tin Lành Việt Nam, không có nằm trong cái hệ thống của Tin Lành Việt Nam. Mình không biết thực chất như nào, nhưng mà qua cái thông tin ngày hôm qua mà đại diện do ban tuyên giáo chính phủ thì có nói rằng chỗ đấy là một điểm ngoặt tôn giáo thôi, chứ không phải là một giáo phái. Nó có liên quan đến tôn giáo là không ai phủ nhận được cái điều đó. Thế nhưng cách đây chưa đầy gần một tuần thì có tin là Công an đã khởi tố vụ án làm lây nhiễm, lây lan cho cộng đồng. Và báo chí Việt Nam kiện đâu nhiều, được tin rất nhiều về cái ổ dịch ở chỗ Gò Vấp đấy, ở cái chỗ mà chúng ta vừa đề cập đấy.
Thưa anh, liệu rằng có vấn đề tôn giáo trong chuyện này hay không? Bởi vì thưa anh, với nhóm Tin Lành ở Tây Nguyên thì đã bị nhà cầm quyền đàn áp một cách gắt gao, khiến họ phải bỏ trốn sang bên nước láng giềng như Thái Lan để tị nạn, thưa anh.
Cái đó thì tôi nghĩ là người ta có quyền suy luận, nhưng mà tôi nghĩ hai cái điều này nó không liên quan nhau, nó không phải như thế. Mà cái chính là cái lo ngại của chính phủ, các cơ quan chức năng đối với tình hình bệnh, là nếu như mà không làm rõ cái thông tin này và cảnh báo cho dư luận, dịch bệnh sẽ bị lây lan rất là ghê gớm. Tôi rất tiếc là cái thông tin xung quanh cái vụ này là nó rất chậm chạp. Mãi đến ngày hôm qua thì mình giải thích là cái chỗ đó mà các sinh hoạt cộng đồng nói hôm nay họ tụ tập để họ đặt kinh hết học giáo lý đây thì là vượt quá 30 người. Là trước đó thì chính quyền địa phương đã công bố lệnh cấm tập trung quá 30 người. Đấy, trước cả lúc mà cần làm cho dư luận đặt câu hỏi là có cái gì vấn đề thì việc tôn giáo cho này hay không. Thì ngày hôm qua bắt đầu mới đưa ra một cái ý đó trên truyền thông, thì về đến lúc đó khởi tố thì rất nhiều người bình luận, và bản thân tôi cũng bình luận, tôi bảo nếu như người ta không biết khởi tố người ta thì đây là không đúng quy định của pháp luật, và là rất dễ bị nghi ngờ là có cái gì thì việc tôn giáo. Nếu như cái thông tin này mà cái yếu này sớm, ví dụ như ủy ban thành phố Hồ Chí Minh đã công bố cái chuyện cấm tụ tập trên 30 người từ ngày nào, và sau đó thì chỗ điểm đấy người ta vẫn cứ tiếp tục với số lượng là hơn 30 người, không ai thắc mắc nữa.
Dạ vâng, dạ, một vấn đề cuối cùng có thể nói là rất quan trọng là phản ứng của nhiều người trước lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ là xin hỗ trợ vaccine Việt Kiều từ các nước, cũng như các tổ chức, các công ty, doanh nghiệp trong nước mua vaccine để hỗ trợ cho chính phủ. Thưa anh, trên trang mạng xã hội thì nhiều người cho rằng chính phủ có lẽ không phải thiếu tiền để mà kêu gọi như vậy và xin những cái quốc gia khác để viện trợ vaccine cho mình, bởi vì vẫn còn có những kinh phí dư thừa trong ngân sách để xây dựng tượng đài, xây dựng những công trình mà vô bổ khác. Anh suy nghĩ thế nào về chuyện này thưa anh?
Vâng, trước cái thông tin về cái chuyện là đặt mua những cái liều vaccine về để mà chống dịch ấy, thì nó có rất nhiều thông tin từ đầu giờ dịch cho đến giờ là nó cứ mâu thuẫn lẫn nhau. Đầu tiên thì phía chính phủ tuyên bố là sẽ nhập về hoặc là sản xuất trong nước đủ để tiêm phòng miễn phí cho toàn dân, là những cái báo cáo gần đây nhất. Cái đây có mấy tháng đọc những thành tích trong cái nhiệm kỳ vừa rồi ấy, cho đến trước đây 5 năm, đến cuối cùng thì tôi thấy là thành tích kinh tế là dự trữ ngoại tệ được hơn 100 tỷ đô la rồi, tức là cao đấy, khá là rất rất nhiều đấy. Nhưng tôi không hiểu sao mà trên báo chí lại nói là dự kiến nếu cần 150 triệu liều vaccine thì nó khoảng kinh phí Việt Nam là khoảng 24.500 tỷ đồng Việt Nam, tức là hơn 1 tỷ đô la một chút thôi, bằng cái số lẻ của dự trữ ngoại tệ thôi. Thì tôi nghĩ là những nguồn tiền để nhập thì nó rất thong thả. Nhưng mà không hiểu vì sao gần đây trên báo chí Việt Nam là kể thông tin là các ý kiến của các nhà lãnh đạo, tôi gọi là các doanh nghiệp, các người dân chung tay cùng chính phủ về nguồn tài chính phát triển những người dân nhập vaccine về, và kêu gọi các doanh nghiệp cá nhân mà có cái quan hệ thương mại tốt ở trên thế giới thì cùng với Bộ Y tế cùng với nhà nước Việt Nam nhập vaccine về. Thì tôi cho rằng là tại sao lại có cái chuyện đó, bởi vì là trên thực tế mình cho rõ, thấy rằng rõ ràng vaccine về quá ít và quá chậm. Mặc dù các báo chí đều nói cho mình nay có vẻ tương đối khả quan, ví dụ như đã ký được người ta ra nước ngoài các hãng đã cam kết là nó sẽ bán cho Việt Nam khoảng 100 triệu liều, nhưng mà cái thời gian giao hàng cũng còn khá lắm, chứ không phải là ồ ạt được ngay đâu. Thế thì bây giờ chính phủ cũng tốt rồi thì cũng kêu gọi như thế, nhưng mà tôi cho rằng đấy là một cái sự thay đổi có thể đem lại một chút hy vọng thôi chứ không nhiều. Và chỗ như này các cái hãng sản xuất nó chưa chắc nó đã tin cậy những cái hãng thương mại nhỏ của Việt Nam về khả năng thanh toán, về độ tin cậy, nó cũng sợ lừa đảo. Vì tôi là gốc là dân xuất nhập khẩu, tôi biết mà anh tìm được một đối tác anh tin cậy không phải đơn giản, phải có thời gian mà phải có phương tiện để kiểm tra khả năng tài chính thanh toán. Thế còn ngược lại, phía chính phủ Việt Nam, phía người dân cũng cần phải cảnh giác với những cái vaccine mà nhập bởi những công ty thương mại bao giờ không có biết gì tiếp nhận về vaccine cả, nhưng mà có thể họ trục lợi, mà cũng có thể họ xuất nhập với thì mình đất nước họ cũng có tiện lợi họ nhập về. Thì nếu ta mở rộng về đầu mối thì có cái hy vọng có thể là lượng vaccine về nhanh hơn, nhiều hơn. Nhưng cũng còn có cái nguy cơ là vaccine đảo, vaccine giả để lừa đảo trục lợi trong những chuyện tiêm chủng.
Vâng, thưa anh, như anh nói là số dư của ngân sách là 100 tỷ đô la mà chỉ cần xuất ra 1 tỷ đô la để mua vaccine thì chuyện đó quá nhỏ so với số dư. Cần gì phải gọi kêu gọi kiều bào hoặc là kêu gọi các doanh nghiệp tư nhân để hỗ trợ, thưa anh? Như vậy đâu có cần thiết lắm phải không ạ? Dạ.
Cái chuyện là cần gì đấy, mình phân tích cái chuyện chung hoạt hệ cũng như là cái tổng số kinh phí để nhập vaccine thì rõ ràng là cái vấn đề nó rõ rồi. Thế còn cái việc huy động nguồn toàn dân thì đấy là việc của chính phủ, tôi không ở trong bộ họ, tôi không biết vì sao họ lại kêu gọi chuyện đó, tôi không rõ.
Dạ vâng, đến đây thì thời lượng dành cho Việt Nam tuần qua cũng đã mãn. Cảm ơn nhà báo Võ Văn Tạo rất nhiều và hy vọng rằng Việt Nam sẽ vượt qua trận đại dịch này, đặc biệt là với biến thể mới tại Việt Nam.
Cảm ơn nhà báo Phan Bạch, cảm ơn sự lắng nghe của khán giả Radio SBS Radio chương trình thế giới.
like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.